làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành Hội Thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc "Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng" qua tiếng hát Nenita.
Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Chẳng còn qua chốn sa mạc xưa tâm tôi bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong
đất cháy khô. Tôi đã qua ngày xưa. Còn lại trong tôi như một thoáng mơ, toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang trải qua màu xanh một vùng. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong. đời đem vinh hoa chào đón tôi. Vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngụa. Miền đất cháy khô nay biến nên màu tươi, hàng ngày bên Chúa tâm hồn vui bồi vơi. Đền cung đã được ghi trong sách trên trời, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Tôi trắng trong từ giá bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong.
Công cuộc rao giảng đạo Chúa tại Antioch, Pisidia đã có tiếng vang, để lại ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng. Có một số người tin, trong đó đa số là người Hy Lạp, và nói chung, dân ngoại vui mừng vì được nghe và tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Trong khi đó, thì thành phần không tin hầu hết là người Do Thái, không những chính họ không tin, mà còn sách động những thành phần khác chống đối và đuổi các sứ đồ ra khỏi phần đất mình. Chúng ta nghe lại phần đúc kết này trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 48 đến câu 52 như sau. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra trong xứ đó, nhưng các người Do Thái xui dục những đàn bà sang trọng, sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Barnabas mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Kết quả của sứ vụ truyền giáo tại Antioch đề cập trong câu 52, các sứ đồ chứng kiến thấy một số người nghe đạo trở thành môn đồ Chúa Cứu Thế, được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh. Và điều này trở thành động cơ rất mạnh mẽ cho toán truyền giáo thi hành sứ vụ, bất chấp bách hại và chống đối. Rời Antioch, hai sứ đồ tiếp tục hành trình 90 dặm đi về phía đông nam đến thành Iconi. Vẫn áp dụng phương pháp truyền giáo từ đầu, hai sứ đồ vào nhà hội Do Thái tại Iconi giao giảng, nhiều người tin, nhưng rồi chống đối cũng bùng lên. Luca kỹ thuật giai đoạn này trong Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 1 đến câu 28 như sau. Tại thành Iconi, Phaolô và Barnabas cùng vào nhà hội của người Do Thái và giảng một cách đến nỗi có nhiều người Do Thái và người Hy Lạp tin theo. Song những người Do Thái chưa chịu tin thì xui dục và khêu chọc lòng người ngoại chống đối anh em. Dầu vậy, Phaolô và Barnabas ở lại đó cũng khá lâu, đầy can đảm và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ minh chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra. Kẻ thì theo bên Do Thái, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Do Thái cùng các quan quyền nổi lên ức hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni, là thành Lystra, thành Derbe và miền xung quanh đó mà giảng tin lành. Ở thành Lystra có một người liệt chân, què từ sơ sinh, chưa từng đi được. Người ngồi nghe Phaolô giảng, Phao-lô chú mục nhìn người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng lên rằng, người hãy trở dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy việc Phao-lô làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercury vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng, hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Do Thái từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đưa nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn các trưởng lão trong mỗi thành, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất Pisidi đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi, thì xuống thành Atali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm đến thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 1 đến câu 28. Công vụ các sứ đồ chương 14 kỹ thuật chặng cuối hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba tại miền Galati, trải qua thành Iconi, Lystra và Đẹt-bơ. Sau đó vòng trở lại các thành đã đi qua, Lystra, Iconi, Antioch, rồi vào miền Pamphylia. Sau khi giảng đạo tại Bethsaida, toán truyền giáo đến thành Attali, rồi từ đó xuống thuyền trở về Antioch xứ Syri là nơi xuất phát. Điều đáng ghi nhận là trong cả chương 14, chúng ta không nghe thấy nhắc đến Đức Thánh Linh. Nhưng để ý, chúng ta lại thấy rất rõ sự vận hành của Đức Thánh Linh âm thầm, nhưng rất mạnh mẽ và đa diện trong mỗi chặng đường trở về bản doanh Antioch. Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba sau khi rời Antioch thì đến Iconi thuộc về Galati. Lời giảng của toán truyền giáo trong nhà hội đã có tác động rất lớn, khiến cho nhiều người cả Do Thái lẫn Hy Lạp tin Chúa. Nhưng rồi những người Do Thái không tin chống đối, sách động dân ngoại chống lại các sứ đồ. Nhưng thay vì bỏ đi hay trốn tránh, lần này hai sứ đồ đầy can đảm với đức tin đã quyết định bám trụ ở lại. Và Chúa đã dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ, minh chứng về đạo ân điển của Ngài. Sứ vụ của các sứ đồ đã khiến cho dân chúng trong thành chia ra, kẻ tin người chống. Nhưng khi sự chống đối lên đến mức chúng dùng bạo lực, thì toán truyền giáo lánh đi, không phải vì sợ, nhưng để không mất cơ hội giảng tin lành. Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 5 đến câu 7 ghi như sau. Lại khi những người ngoại và người Do Thái cùng các quan quyền nổi lên ức hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lystra, Đẹt-bơ và miền xung quanh đó mà giảng tin lành. Đức Thánh Linh đã vận hành qua lời giảng của các sứ đồ và trong lòng người nghe tại nhà hội Do Thái thành Iconi, khiến cho nhiều người, cả Do Thái lẫn Hy Lạp tin Chúa Giê-xu. Sức mạnh của Đạo Chúa trong quyền năng Thánh Linh đã khiến cho các tân tín hữu dạn dĩ bày tỏ đức tin đến nỗi bị những người vô tín chống đối. Đức Thánh Linh cũng ban cho các sứ đồ quyền năng làm dấu kỳ phép lạ, ban lòng can đảm để dù ở trong một thành phố xa lạ bị chống đối, các sứ đồ vẫn can đảm chịu đựng ở lại. Luca không nói thời gian ở lại là bao lâu, nhưng chắc là đủ cho các sứ đồ đào tạo và trang bị các tân tín hữu thêm về đạo Chúa. Đến khi tình hình quá căng thẳng, Đức Thánh Linh đã cho các sứ đồ biết trước để kịp thời lánh qua vùng Lycaoni, không phải vì sợ, nhưng để tiếp tục có cơ hội giao giảng tin lành. Tất cả những hoạt động của các sứ đồ thể hiện quyền phép Đức Thánh Linh, khiến cho họ ngày càng được chui rèn, trở thành những dụng cụ sắc bén hữu hiệu cho công việc Chúa sai phái. Qua phần kỹ thuật trên, chúng ta cũng rút ra được những bài học quan trọng về sự vận hành của Đức Thánh Linh. Ngài không chỉ ban quyền năng, sức mạnh và sự khôn ngoan để lúc nào sứ điệp tin lành cũng được tiếp nhận và đáp ứng thuận lợi, mà trong nhiều trường hợp lại bị chống đối dữ dội. Nhưng không phải vì bị chống đối mà các sứ đồ rút lui ngay, họ vẫn kiên trì bám trụ vì được Đức Thánh Linh ban lòng can đảm và thôi thúc họ tiếp tục. Đến khi cần phải đi thì họ được Đức Thánh Linh báo trước. Bài học chúng ta cần ghi nhớ đó là phục vụ Chúa không phải lúc nào cũng may mắn thuận lợi, mọi sự xuôi chèo mát mái, nhưng thường phải đối diện với khó khăn và thách thức. Hoàn cảnh có thể thay đổi lúc dễ lúc khó, khi thuận lợi lúc trở ngại, nhưng đức tin và sứ điệp luôn luôn bền vững và thuần nhất. Khi không kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống cá nhân và trong mọi sứ vụ được giao phó, thì không ai có đủ can đảm khôn ngoan để đối phó lâu dài với quyền lực tối tăm cũng đang ngày đêm vận hành trong những con người vô tín là nô lệ của chúng. Tại Lystra, toán truyền giáo trải qua một kinh nghiệm mới khi sứ đồ Phaolô chữa lành một người què bẩm sinh, nhưng không phải chỉ là phép lạ chữa bệnh giống như trường hợp sứ đồ Phêrô và Giăng chữa lành người què ở cửa đẹp đền thờ Jerusalem nhiều năm trước, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 3. Tại Lystra, Phaolô và Barnabas đối diện với một thách thức, một loại cám dỗ cực kỳ nguy hiểm của quyền lực tối tăm, khi chúng không chống đối mà lại tôn sùng hai sứ đồ là thần thánh, thậm chí định dâng sinh tế cho họ. Ngay tức khắc, Đức Thánh Linh tác động trong lòng hai sứ đồ và họ đã phản ứng quyết liệt để ngăn chặn hành vi xúc phạm Đức Chúa Trời là đấng mà họ đang tôn thờ. Trong chính thử thách này, Đức Thánh Linh đã mở ra một cơ hội và ban sứ điệp giao giảng về Đức Chúa Trời để phản bác các thần tượng hư không, kêu gọi họ quay về tôn thờ chân thần. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật độc đáo này trong Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 8 đến câu 18 như sau. Ở thành Lystra có một người liệt chân què từ sơ sinh chưa từng đi được. Người ngồi nghe Phaolô giảng. Phaolô chú mục nhìn người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng, người hãy trở dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy việc Phaolô làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Barnabas là thần Jupiter, còn Phaolô là Mercury, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng, hỡi các bạn sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi. Chúng ta giao giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Do vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 8 đến câu 18. Tại Lystra, các sứ đồ phải ngăn chặn một hành vi tôn thờ của đám đông mê tín, thì không lâu sau đó lại có một kinh nghiệm ngược lại khi những người Do Thái ở Antioch và Iconi chống đối hai nhà truyền giáo đã không buông tha mà đuổi theo họ cho đến Lystra, xách động quần chúng và ném đá Phaolô, tưởng ông đã chết nên kéo xác ra ngoài thành. Công vụ các sứ đồ chương 14 câu 19 đến câu 20 ghi như sau. Bấy giờ có mấy người Do Thái từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng, Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Một lần nữa, đọc qua phần kỹ thuật này, chúng ta không thể không thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh khi sự sống của sứ đồ Phao-lô được bảo tồn qua lòng tin kính của cộng đồng đức tin rất mới mẻ. Họ họp lại chung quanh Phao-lô hiển nhiên là để cầu nguyện cho ông. Chúa đáp lời, sứ đồ Phao-lô sống lại, sức khỏe phục hồi hoàn toàn và rất nhanh chóng, hầu như tức khắc để cho ông có thể tiếp tục sứ vụ Chúa giao phó. Chúng ta xem lại câu 20. Nhưng các môn đồ đương nhóm chung quanh người, thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹt-bơ. Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 28, kỹ thuật đoạn cuối hành trình từ Lystra trở về bản doanh truyền giáo Antioch xứ Syria. Toán truyền giáo đã được Đức Thánh Linh soi dẫn để thi hành một sứ vụ chưa từng kinh nghiệm, đó là thiết lập, trang bị và xây dựng các hội thánh địa phương. Sử gia Luca ghi như sau, khi hai sứ đồ đã giao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiêng ăn xong, thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 21 đến câu 23. Chuyến trở về viếng thăm các nhóm tín hữu đã tin Chúa cứu thế Giê-xu, khích lệ và trang bị họ trở thành môn đồ, kết hợp họ lại trong một hội thánh có tổ chức, bổ nhiệm các trưởng lão quản nhiệm. Hiển nhiên, Đức Thánh Linh đã soi sáng hướng dẫn hai sứ đồ thiết định những bước nền móng cho việc hình thành và phát triển các hội thánh dân ngoại, tách dần ra khỏi ảnh hưởng của Do Thái giáo. Chiến lược thành lập các hội thánh địa phương qua việc giao giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu, tập họp tín nhân, khích lệ hướng dẫn đào tạo họ trở thành môn đồ, tiếp tục thăm viếng, trang bị, rồi chỉ định người quản nhiệm. Đây là những bước căn bản của công cuộc truyền giáo và xây dựng các hội thánh địa phương để tin lành của Chúa cứu thế được các thế hệ tương lai trong các hội thánh tiếp nối. Trên đường trở về bản doanh truyền giáo tại Antioch xứ Syria, các sứ đồ tiếp tục tận dụng cơ hội để truyền giảng tin lành tại Bethsaida trước khi đi Atali xuống thuyền trở về. Sử gia Luca kỹ thuật như sau, kế đó hai sứ đồ vượt qua đất Pisidi đến trong xứ Pamphili, sau khi đã truyền đạo tại thành Bethsaida rồi thì xuống thành Atali. Từ đó hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời, để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài đã mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, câu 24 đến câu 28.
Tôi không âu lo.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.